Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, trọng thành Đức Tâm Lê Phước Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ hai 30 tháng 8 2010.
Tại Việt Nam, tân tổng giám đốc tập đoàn Vinashin bị cách chức.
Nga hoàn tất đoạn đường ống dẫn dầu nối liền miền Đông Siberia với Thái Bình Dương.
Nhật Bản công bố kế hoạch kích thích kinh tế 11 tỷ đô la.
Núi lửa Sinabung bắt đầu gây xáo trộn cho ngành hàng không Indonesia.
Chile chuẩn bị khoan đường ầm giải thoát cho 33 thợ mỏ còn mắc nạn.
Bộ trưởng Lao động Pháp có nguy cơ bị đưa ra trước tòa án đặc biệt về vụ bê bối tài chính mang tên Eric Vogt Betancourt.
Mỗi ngày một sự kiện, tại Miến Điện, giới tướng lãnh cải tổ quân đội để bảo đảm nắm quyền lãnh đạo sau bầu cử.
Luật nhập cư mới của Nga gây khó khăn cho các doanh nghiệp sử dụng người lao động ngoài châu Âu, tường trình của thông tín viên Hoàng Dung từ Moscow.
Kính thưa quý vị, tại Việt Nam, tân tổng giám đốc tập đoàn công nghiệp tàu thủy Vinashin bị cách chức. Vừa mới được bổ nhiệm làm tổng giám đốc điều hành tập đoàn công nghiệp tàu thủy Vinashin cách nay có 2 tháng, ông Trần Quang Vũ đã bị chính phủ Việt Nam đề nghị cách chức vào tối ngày hôm qua. Theo báo chí trong nước, văn phòng chính phủ đã truyền đạt quyết định của Thủ tướng, đề nghị Hội đồng Quản trị Vinashin đình chỉ chức vụ tổng giám đốc đối với ông Trần Quang Vũ. Một lãnh đạo khác của Vinashin là ông Trần Văn Liêm, trưởng ban kiểm soát của Vinashin cũng bị kỷ luật đình chỉ chức vụ. Ngay ngày hôm nay, ông Nguyễn Quốc Ánh đã được Hội đồng Quản trị của Vinashin bổ nhiệm làm quyền Tổng Giám đốc điều hành. Ông Trần Quang Vũ trước đây là Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy Nam Triệu, Nasico, một chi nhánh của Vinashin. Tháng 7 vừa qua, chính quyền Việt Nam đã cách chức ông Phạm Thanh Bình, nguyên Tổng Giám đốc sau khi tập đoàn Vinashin làm ăn thua lỗ nghiêm trọng và mắc nợ tới hơn 4 tỷ đô la. Đầu tháng 8, ông Bình đã bị bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ điều tra. Theo AFP, giới chuyên gia kinh tế đã chỉ trích mạnh mẽ phương cách quản lý phiêu lưu của ban lãnh đạo cũ Vinashin. Trong vài năm qua, tập đoàn của nhà nước này đã đầu tư một cách phi lý vào rất nhiều lĩnh vực, thậm chí không liên quan gì đến hoạt động đóng và sửa chữa tàu thủy. Bên cạnh đó, vụ bê bối Vinashin còn làm lộ rõ một hệ thống quản lý tùy tiện các doanh nghiệp của nhà nước được cung cấp tín dụng một cách dễ dãi, buông thả trong việc kiểm tra sử dụng nguồn vốn. Để cứu Vinashin khỏi bị phá sản, chính phủ Việt Nam đã quyết định cơ cấu lại tập đoàn này bằng cách chuyển giao một số chi nhánh của Vinashin cho hai doanh nghiệp lớn khác của nhà nước là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng, thực ra đây chỉ là một thủ thuật để san sẻ gánh nợ chồng chất của Vinashin. Vẫn trong lĩnh vực kinh tế, theo báo chí trong nước, chính phủ Việt Nam sẽ khởi động trở lại dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết là vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam đã gửi công hàm tới chính phủ Nhật Bản đề nghị giúp đỡ kinh phí và kỹ thuật để lập báo cáo khả thi về dự án đường sắt cao tốc. Theo hướng này, sắp tới, Việt Nam sẽ ký với Nhật Bản một thỏa thuận. Báo cáo khả thi sẽ chỉ liên quan đến hai đoạn đường sắt cao tốc, đó là tuyến đường Hà Nội - Vinh và Thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang. Trong những tháng đầu năm nay, dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam đã là chủ đề tranh luận sôi nổi và quyết liệt tại Việt Nam. Nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đã nêu bật sự tốn kém, phi kinh tế, chưa phù hợp của dự án so với trình độ phát triển hiện nay của Việt Nam. Giữa tháng 6, sự kiện hiếm thấy tại Việt Nam là Quốc hội đã bỏ phiếu không chấp thuận dự án làm đường sắt cao tốc Bắc Nam do chính phủ đệ trình. Một số chuyên gia nhận định là sở dĩ các đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu chống bởi vì Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam không bật đèn xanh cho dự án tốn kém tới 56 tỷ đô la này. Tuy nhiên, sau đó, đại diện của chính phủ lại giải thích rằng Quốc hội không bác bỏ mà chỉ treo quyết định chấp thuận dự án. Trong khi đó, đại diện của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thì giải thích là Quốc hội không thông qua dự án vì thiếu thông tin. Do vậy, Bộ Giao thông Vận tải đã xin phép lập báo cáo khả thi hai tuyến đường sắt nói trên để có thêm thông tin và đã được Chính phủ Việt Nam đồng ý.
Nhật Bản công bố kế hoạch kích thích kinh tế 11 tỷ đô la. Hôm nay, chính quyền Tokyo vừa tiết lộ kế hoạch kích thích kinh tế mới trị giá 920 tỷ yen, tương đương với 11 tỷ đô la, và công bố một kế hoạch giảm bớt mức độ gia tăng của đồng yen so với đô la gây nguy hại cho đà phục hồi kinh tế của nước Nhật. Trả lời báo giới, Thủ tướng Naoto Kan cho biết là kế hoạch kích thích kinh tế nói trên nhằm tạo thêm công việc làm cho người dân, thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực như năng lượng sạch, khuyến khích tư nhân tiêu dùng, hỗ trợ một số các chính quyền địa phương đang phải đối phó với thiên tai, v.v. Kế hoạch này sẽ do Quỹ Dự trữ tài trợ, tuy nhiên Thủ tướng Nhật không loại trừ khả năng gia tăng ngân sách nhà nước để hoàn thành mục tiêu. Trên nguyên tắc thì gói kích cầu 920 tỷ yen sẽ được Hội đồng Chính phủ thông qua vào ngày 10 tháng 9 tới đây. Kinh tế Nhật Bản đang tăng trưởng chậm lại, một phần do khó khăn chung của toàn cầu, phần khác do đơn vị tiền tệ quốc gia tăng quá cao so với đồng đô la và euro, gây nhiều thiệt hại cho ngành xuất khẩu của Nhật Bản. Nhiều doanh nghiệp bị suy yếu, làm tổn hại đến mạng lưới công nghiệp quốc gia và đe dọa trực tiếp đến công việc làm của người dân Nhật Bản. Thêm vào đó thì hiện tượng đồng yên Nhật tăng giá quá cao so với đô la, làm giảm giá nhu yếu phẩm và nguyên liệu nhập khẩu từ bên ngoài vào nước Nhật. Điều này càng làm lộ rõ đe dọa giảm phát đối với Nhật Bản. Ngoài ra thì kinh tế Nhật Bản chủ yếu dựa vào xuất khẩu, cho nên tỷ giá hối đoái của đồng yen tăng cao, gây nhiều thiệt hại cho khu vực này. Do vậy mà Thủ tướng Naoto Kan cam kết làm tất cả để đảo ngược thế cờ. Vài giờ trước khi chính quyền Tokyo thông báo kế hoạch kích cầu mới, Ngân hàng Trung ương Nhật trong phiên họp khẩn cấp sáng nay cho biết dự trù bơm thêm hàng ngàn tỷ yen trong vòng 6 tháng sắp tới vào cỗ xe kinh tế, đồng thời tiếp tục duy trì lãi suất ở mức rất thấp là 0,1% để kềm hãm đà gia tăng của đồng yen so với các ngoại tệ chính như là đô la hay euro. Nhật Bản vừa bị Trung Quốc tước đoạt mất vị trí siêu cường kinh tế thứ nhì trên thế giới. Đà tăng trưởng của quốc gia này còn yếu kém trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chưa thực sự bình phục sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, thì gói kích cầu mới 920 tỷ yen và biện pháp nới lỏng chính sách tiền tệ của Tokyo trước mắt không mấy có tính thuyết phục, do kinh tế Nhật Bản thực sự không thiếu tín dụng và việc Ngân hàng Trung ương bơm thêm tiền vào lĩnh vực tài chính không khuyến khích tiêu thụ và đầu tư tăng cao.
Hôm nay, các phương tiện truyền thông Trung Quốc chính thức khẳng định lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã có chuyến công du Trung Quốc từ ngày 26 tháng 8 đến hôm nay. Và trong thời gian đó, ông Kim Trung In đã có cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tại thành phố Trường Xuân thuộc miền Đông Bắc Trung Quốc để bàn về việc nối lại các thương thuyết sáu bên về vũ khí hạt nhân. Trong buổi làm việc thứ sáu tuần trước, ngày 27 tháng 8, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã bày tỏ mong muốn tiếp tục cuộc đàm phán về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Các kênh truyền hình chính thức của Trung Quốc truyền đi hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào với thái độ nghiêm nghị đã nhắc nhở ông Kim Trung In cần tiến hành cải cách và hiện đại hóa đất nước. Chuyến công du Trung Quốc lần thứ hai trong năm nay có thể cũng là dịp lãnh đạo Bắc Triều Tiên với sức khỏe suy yếu giới thiệu với các lãnh đạo Trung Quốc người con trai thứ ba của mình Kim Jong-un với tư cách là người kế vị ông, theo các nguồn tin trên truyền thông Hàn Quốc. Tuy nhiên, thông tin này cũng không được phía Trung Quốc công nhận. Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, ông Kim Jong-un đã vượt qua biên giới tối hôm nay trên con tàu đặc biệt vẫn chuyên dùng để chở lãnh đạo Bắc Triều Tiên.
Nga hoàn tất đoạn đường ống dẫn dầu nối liền miền đông Siberia với Thái Bình Dương. Vào ngày hôm qua, Thủ tướng Vladimir Putin đã làm lễ khánh thành một đoạn đường ống dẫn dầu nối liền thành phố Skovortino ở miền đông nước Nga với đại khánh của Trung Quốc. Skovortino là thành phố cách xa biên giới Trung Quốc 67 cây số. Tập đoàn dầu khí Tosneft của Nga xây dựng đoạn đường ống dẫn dầu dài gần 2.700 cây số đi từ Tychet đến Skovortino với khả năng trung chuyển 30 triệu tấn dầu hàng năm, tổng trị giá công trình lên đến 8,7 tỷ euro, trong số đó thì 1,4 tỷ dành cho việc xây dựng cảng ở vùng vịnh Kosmino mở ra biển Nhật Bản. Giờ đây đến lượt phía Trung Quốc phải tiếp tục xây dựng nốt đoạn đường 930 km còn lại. Một khi đường ống dẫn dầu hoàn tất thì Nga sẽ có thể trực tiếp cung cấp dầu khí khai thác từ vùng Siberia cho nước láng giềng Trung Quốc. Thủ tướng Vladimir Putin tuyên bố, đường ống dẫn dầu nối liền Siberia của Nga với khu vực Thái Bình Dương là một dự án mang tính chiến lược vì nó cho phép Moscow giảm bớt mức độ lệ thuộc vào các con đường xuyên qua lãnh thổ của châu Âu. Hiện nay thì châu Âu là khách hàng chính của Nga, hàng năm nhập cảng từ 120 cho đến 130 triệu tấn dầu của nước Nga. Với dự án đường ống dẫn dầu qua châu Á, Nga sẽ có thể xuất khẩu thêm từ 3 30 cho đến 50 triệu tấn một năm sang các nước thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, theo hợp đồng Tosneft đã ký hồi năm 2008 với đối tác Trung Quốc là CNPC thì kể từ ngày 1 tháng Giêng 2011 và tối thiểu là trong vòng 2 thập niên, Nga sẽ cung cấp cho Trung Quốc hàng năm 15 triệu tấn dầu.
Vào 6 giờ 30 phút sáng nay giờ địa phương, núi lửa Sinabung trên đảo Sumatra lại tiếp tục phun. Theo lời dân cư tại chỗ, khói và tro núi lửa phủ kín khu vực cách miệng núi lửa khoảng 30 cây số. Nham thạch trào ra làm nhiều hộ gia đình phải di rời chỗ ở. Tro núi lửa phủ lên nhiều thửa ruộng của nông dân. Từ chiều hôm qua, chính quyền Indonesia đã yêu cầu các hãng hàng không chuyển hướng các chuyến bay đi ngang qua khu vực này. Nhiều chuyến bay nội địa đến hoặc xuất phát từ Sumatra đã bị hủy bỏ. Theo phát ngôn viên Bộ Giao thông Indonesia, hôm nay hoạt động của ngành hàng không bị xáo trộn vì núi lửa Sinabung. Tại chỗ, chính quyền địa phương quy định là khu vực nguy hiểm trong phạm vi cách miệng núi lửa 6 km và đặt toàn khu vực trong tình trạng báo động đỏ trong ít nhất là một tuần lễ. Cho đến nay, 24.000 người đã phải di tản về tập trung tại 16 trại cứu hộ. Chính quyền địa phương cho biết cung cấp lương thực và lều cho người tị nạn. Ngoài ra, chính quyền cũng đã dự trù gửi khẩu trang bảo hộ, thuốc men đến hiện trường. Núi lửa Sinabung cao 2.460 m nằm ở phía bắc đảo Sumatra là một trong số 69 ngọn núi lửa đang hoạt động tại Indonesia.
Chile chuẩn bị khoan đường hầm để giải thoát cho 33 thợ mỏ còn mắc nạn. Sau hơn 3 tuần lễ bị kẹt dưới lòng đất ngày hôm qua, lần đầu tiên 33 thợ mỏ kẹt trong hầm ở San Jose, miền Bắc Chile, đã được nói chuyện với thân nhân vài giờ trước khi ekip cứu hộ tiến hành kế hoạch mới để giải cứu cho các nạn nhân. Trên nguyên tắc thì vào sáng sớm ngày hôm nay, các toán cứu hộ bắt đầu khoan đường hầm dài 702 mét, có đường kính là 66 cm để đưa các nạn nhân ra khỏi lòng đất. Thành công hay thất bại của biện pháp giải cứu này còn tùy thuộc vào công suất của máy khoan khổng lồ Strata 950, có sức nặng 28 tấn và có thể khoan đến 1.100 thước. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát thì thách thức lớn nhất trong công việc giải vây cho hơn 30 thợ mỏ ở Chile là làm thế nào để duy trì được độ ổn định của mặt đất, tránh để sập hầm. Trên nguyên tắc, kế hoạch giải thoát cho các thợ mỏ ở San Jose sẽ kéo dài nhiều tuần lễ, và thậm chí các chuyên gia nêu lên khả năng thời gian cần thiết sẽ là từ 3 cho đến 4 tháng. Trước khi công cuộc giải cứu ngày hôm nay được tiến hành, thì cũng ngày hôm qua Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã gửi một thông điệp bằng tiếng Tây Ban Nha đến các nạn nhân ở Chile, trong đó người đứng đầu Tòa Thánh Vatican kêu gọi mọi người hãy vững tâm chờ được giải cứu và ngài luôn cầu nguyện để các thợ mỏ Chile chóng bình phục trở về với gia đình.
Tại Mỹ, Tổng thống Barack Obama cam kết hoàn tất công cuộc tái thiết các khu vực vùng vịnh Mexico bị tàn phá nặng nề bởi trận bão Katrina cách nay 5 năm. Ngày hôm qua, ông Obama cùng với gia đình đã tới thăm thành phố New Orleans, thành phố bị thiệt hại nghiêm trọng nhất. Tại đây, Tổng thống Obama tuyên bố là chính quyền của ông sẽ ở bên cạnh người dân cho đến khi nào công việc tái thiết hoàn tất. Vào năm 2005, bão Katrina đã đổ vào vùng vịnh Mexico, làm hơn 1.800 người thiệt mạng, thiệt hại vật chất lên tới hàng tỷ đô la. Cũng nhân dịp này, Tổng thống Mỹ nhắc lại vụ thủy triều đen xảy ra hồi mùa xuân và mùa hè vừa qua tại vùng vịnh Mexico. Ông hứa là sẽ buộc tập đoàn dầu lửa BP phải bồi thường thiệt hại đã gây ra.
Bộ trưởng Lao động Pháp có nguy cơ bị đưa ra trước tòa án đặc biệt vì vụ bê bối tài chính mang tên Vought Betancourt. Trong bài báo đề ngày Chủ nhật 29 tháng 8, tờ Journal du Dimanche ngày hôm qua tiết lộ trưởng lý tòa phá án đang nghiên cứu khả năng đưa Bộ trưởng Lao động Pháp ông Eric Vought ra trước tòa án đặc biệt chuyên xét xử các thành viên chính phủ phạm pháp khi đương chức. Lý do, đương kim Bộ trưởng Lao động và nguyên là Bộ trưởng Tài chính ông Eric Vought bị nghi ngờ đã lạm dụng chức vụ để can thiệp vào vụ bê bối tài chính có liên quan đến nhà tỷ phú Eliane Betancourt, người phụ nữ giàu có nhất nước Pháp. Ông Eric Vought bị tố cáo với cương vị là thủ quỹ của đảng UMP cầm quyền đã nhận tiền tài trợ của bà Betancourt, chủ nhân tập đoàn mỹ phẩm L'Oréal, trong thời gian đảng UMP đang vận động tranh cử tổng thống hồi năm 2007, và khi đó thì ứng cử viên của đảng này là ông Nicolas Sarkozy. Đổi lại, khi lên làm Bộ trưởng Tài chính từ tháng 5 năm 2007 cho đến tháng 3 năm nay, ông Eric Woerth đã giảm thuế cho bà Betancourt. Ngoài ra, báo chí cũng đã phanh phui việc ông Eric Woerth đã giới thiệu vợ là bà Florence Woerth vào làm việc cho tập đoàn quản lý tài sản cho nhà tỷ phú Betancourt. Chuyện dài nhiều tập Woerth Betancourt sau nhiều tuần lễ sôi động đã tạm lắng xuống cho đến ngày 11 tháng 8 vừa qua, khi nghị viên châu Âu bà Corinne Lepage gửi thư đến trưởng lý tòa phá án yêu cầu mở cuộc điều tra về các vụ nhập nhằng có liên quan đến quyền lợi cá nhân ông Woerth. Sau đây là phần tin ngắn. Tại Ba Lan, cựu lãnh đạo công đoàn Solidarność của ông Lech Walesa cho biết là hôm nay ông sẽ vắng mặt trong buổi lễ kỷ niệm 30 năm phong trào này chào đời, với lý do công đoàn đoàn kết đã đấu tranh để giành dân chủ và đã thành công. Ngày hôm nay Solidarność nên quay lại với các mục tiêu ban đầu, nghĩa là nên quay lại với các vấn đề để bảo vệ quyền lợi của công nhân thay vì tiếp tục theo đuổi những mục tiêu chính trị. Cũng tại Đông Âu, ở ngoại ô thủ đô Slovakia, một kẻ nghiện ma túy đã bắn chết 7 người. Trang web của báo SME cho biết là hôm nay, kẻ này đã nổ súng với đám đông làm 7 người chết và 14 người bị thương. Sau đó thủ phạm khoảng 15 tuổi đã quay súng tự sát. Một số nhân chứng nói là thủ phạm có thể nhiều tuổi hơn. Cuối cùng, tại liên quan đến vùng Cận Đông, sau 20 tháng bị gián đoạn, lần đầu tiên Israel và Palestine có thể nối lại đàm phán trực tiếp vào ngày 2 tháng 9 tới đây tại thủ đô Washington. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel đã ra 3 điều kiện, đó là ổn định và an ninh cho cả dân Israel lẫn Palestine và đòi Palestine phải công nhận Israel là một nhà nước thuộc về người Do Thái.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tại Miến Điện, giới tướng lãnh cải tổ quân đội để bảo đảm nắm quyền lãnh đạo sau cuộc bầu cử.
Hôm nay là ngày cuối cùng để các đảng phái Miến Điện đăng ký tham gia cuộc bầu cử quốc hội, sẽ được tổ chức vào đầu tháng 11 sắp tới. Cách nay 2 ngày, quân đội Miến Điện đã tiến hành một cuộc cải tổ lớn chưa từng thấy kể từ nhiều thập niên qua. Hơn 70 sĩ quan cao cấp, trong đó có tướng Thura Sreman, nhân vật số 3 của chính quyền, được chuyển sang lĩnh vực dân sự. Giới quan sát nhận định là cuộc cải tổ quân đội này thực ra chỉ là một thủ thuật. Các tướng tá trút bỏ quân trang, mặc dân sự để tham gia bầu cử, qua đó bảo đảm cho giới tướng lãnh tiếp tục nắm quyền lãnh đạo đất nước sau cuộc bỏ phiếu. Một nguồn tin xin giấu tên cho AFP biết là những người xuất ngũ về hưu từ nay bắt đầu chuẩn bị tham gia tranh cử đại diện cho Đảng Đoàn kết và Phát triển vì Liên hiệp, một tổ chức được giới tướng lãnh vừa lập ra. Ví dụ ông Thura Sreman sẽ ra ứng cử tại một trong những đơn vị bầu cử ở thủ đô mới Naypyidaw. Các nhà phân tích và phe đối lập Miến Điện nhận định là trong cuộc bầu cử sắp tới, giới tướng lãnh cầm quyền tại Miến Điện hầu như không có đối thủ. Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi đã bị giải thể do không đăng ký lại. Với những dàn xếp nhân sự, quy định về bầu cử, các ứng viên thân cận với chính quyền có nhiều lợi thế hơn so với các ứng viên khác, và như vậy, giới tướng lãnh nắm chắc phần thắng trong tay. Theo luật bầu cử mới do giới tướng lãnh soạn thảo và vừa ban hành, thì những dân biểu thân chính quyền chắc chắn sẽ chiếm đa số tại quốc hội mới, bởi vì quân đội đương nhiên được 1/4 tổng số ghế, cộng với những dân biểu nguyên là sĩ quan quân đội thuộc Đảng Đoàn kết và Phát triển vì Liên hiệp. Luật bầu cử còn có những quy định gây khó khăn cho các đảng phái đối lập. Một chính đảng chỉ đủ điều kiện tham gia bầu cử nếu có được 500 thành viên ở cấp địa phương và hơn 1.000 thành viên trên toàn quốc. Tại một nước nghèo như Miến Điện, mỗi ứng viên phải đặt ký quỹ tới 500.000 kiat, tương đương 500 đô la. Văn bản cũng có những quy định kỳ lạ về số dân biểu cho mỗi đơn vị bầu cử. Tại vùng Mandalay ở miền Trung Miến Điện, một ứng viên thắng cử nếu có được 100.000 phiếu thuận. Ở bang Chin phía Tây thì chỉ cần 50.000 phiếu. Còn tại thủ đô Naypyidaw, nơi sinh sống và làm việc của lãnh đạo số 1 tướng Than Xuê và các thành viên chính quyền thì chỉ cần có 1.000 phiếu thuận, và đơn vị bầu cử này lại được tới 5 đại biểu trong quốc hội. Việc vận động tranh cử cũng bị hạn chế đối với các ứng viên thuộc đảng phái đối lập. Sau khi đăng ký và được chấp thuận, ứng viên vẫn không được phép tổ chức tuần hành, mang theo cờ hoặc biểu ngữ của đảng mà họ đại diện. các cuộc tụ tập, biểu tình tại những nơi công cộng bị cấm. Tất cả các tài liệu truyền đơn vận động tranh cử đều phải qua kiểm duyệt của chính quyền. Một số nhà phân tích còn cho rằng, cuộc cải tổ quân đội chuẩn bị cho bầu cử cũng là dịp để tướng Than Shwe tiến hành một cuộc thanh trừng nội bộ một cách êm dịu. Ông Win Min, một nhà đấu tranh cho dân chủ Miến Điện, đồng thời là giảng viên đại học, hiện sinh sống tại Mỹ, nhận định là tướng Than Shwe dường như nghĩ rằng, tốt hơn hết là phải chọn trước khi có bầu cử một thế hệ mới, các nhà lãnh đạo quân sự được coi là tuyệt đối trung thành với ông ta, đồng thời cũng loại bỏ được những sĩ quan thân cận với nhân vật số 2 trong chính quyền hiện nay là tướng Maung Aye. Thậm chí một số nguồn tin còn nêu ra khả năng là để nắm quyền kiểm soát, tướng Than Shwe có thể giữ chức tổng thống, một chức vụ sẽ được lập ra sau cuộc bầu cử. Tuy nhiên, theo nhà phân tích Aung Naing Oo hiện ở tại Thái Lan, thì cuộc cải tổ vừa qua cũng gây ra những bất bình. Nhiều người không muốn ra khỏi quân đội. Nếu tướng Than Shwe về hưu hẳn, thì tình hình sẽ lắng dịu đi. Bởi vì tướng Than Shwe đã được quyền lãnh đạo đất nước từ năm 1992 đến nay, và ông ta đã để lại nhiều di sản không tốt đẹp. Theo nhà phân tích này, xin trích, nếu ông ta ra đi, thì chúng ta có thể chứng kiến những thay đổi trong vòng vài năm tới tại Miến Điện.
Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 sẽ mở đầu với một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Giáo dân Cồn Dầu tị nạn tại Thái Lan đang cần được giúp đỡ. Thanh Phương thực hiện với phần phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành tổ chức BPSOS Hoa Kỳ. Và cuối cùng là Cuộc sống muôn màu, người Pháp rất mê ăn món sushi của Nhật Bản. Phần này do Mai Vân biên soạn, mời quý vị đón nghe, nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI. Ngày 1 tháng 7, nước Nga thông qua tu chính luật với người lao động nhập cư ngoại quốc. Nhiều điều khoản trong các quy chế này tạo điều kiện thuận lợi cho những người lao động có trình độ cao, thế nhưng lại gây khó khăn cho các doanh nghiệp sử dụng lao động ngoài châu Âu. Thông tín viên Hoàng Dung từ Moscow cho biết thêm chi tiết.
Xin chào chị Hoàng Dung. Vừa rồi, nước Nga có ban hành một cái luật mới liên quan đến việc nhập cư của người nước ngoài. Vậy chị có thể cho biết cụ thể về những cái nét chính của bộ luật quan trọng này không ạ?
Dạ vâng. Hôm 19 tháng 5 vừa rồi thì chính phủ Nga đã ban hành một sắc lệnh có tu bổ một số cái điều khoản ở trong cái luật về vị trí pháp lý của người nước ngoài tại nước Nga. Theo như tu bổ chính này thì người nước ngoài đến Nga trong thời gian tới sẽ càng ngày càng được kiểm soát chặt chẽ hơn, và đúng theo tinh thần cái bản thông điệp hàng năm của Tổng thống Medvedev thì nước Nga sẽ dành cho những cái người lao động mà đến Nga có bằng cấp và có những cái kiến thức cần thiết và có khả năng giúp cho cái nền khoa học của Nga phát triển được ưu ái đặc biệt. Đối với những cái người lao động mà có tính chất là lao động phổ thông không cần bằng cấp thì càng ngày đến Nga sẽ càng khó khăn hơn. Đối với cả các nước thuộc SNG đến Nga sẽ dễ dàng hơn những cái người phải cần visa như là Việt Nam, Trung Quốc, vân vân. Đối với cả những cái người từ những cái nước như là Việt Nam đến Nga trong thời gian tới mà không có bằng cấp thì gần như là không thể nhận được quyền lao động đến Nga nữa. Và ngay lập tức thì Bộ Di trú thì đã có những cái quyết định tương ứng đối với cả cái tu chính này là đến 95% các công ty xin quyền lao động cho năm 2011 thì đến nay đã nhận được cái câu trả lời là họ không chấp nhận cho thêm chỉ tiêu cho năm 2011 nữa. Và đối với cái người mà không có bằng cấp, nếu dù công ty có chỉ tiêu thì cũng không được quyền nhận quyền lao động cho những cái cá nhân mà không có những cái bằng cấp tương ứng đối với cả những cái nghề nghiệp mà họ xin chỉ tiêu. Như vậy có thể thấy là sau khi chợ vòm đóng cửa thì việc làm ăn sinh sống hợp pháp của những cái sắc dân như Việt Nam, Trung Quốc vân vân ở Nga đã khó lên gấp 10 lần. Và từ năm 2011 thì cái việc hợp thức hóa cho người Việt ở Nga lại còn khó hơn gấp thêm đến 10 lần nữa, và càng ngày thì cái thị trường di trú của Nga càng được thắt chặt hơn. Chỉ có điều là cái khi mà luật pháp càng chặt chẽ như vậy thì nó càng trở thành một cái môi trường tốt cho cảnh sát nhận hối lộ, bởi vì theo như hiện nay thì người Việt phần lớn đã không thể làm được giấy tờ khi mà đứng bán hàng kinh doanh ngoài chợ, và họ đã thường xuyên phải nộp tiền trực tiếp cho cảnh sát để giải quyết cái vấn đề giấy tờ của mình.
Thưa chị, như thế, chị có thể cho biết rõ hơn về cái nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tại Nga và tại sao mà chính phủ Nga lại ban hành một cái bộ luật như vậy vào thời điểm này ạ?
Dạ vâng, theo như nghiên cứu của các cơ quan xã hội của Nga cho biết thì cái thị trường Nga từ nay cho đến năm 2025 luôn luôn cần đến sức lao động của người nước ngoài tăng cường, bởi vì mỗi năm thì ở đây cái số lượng người ở độ tuổi lao động càng ngày càng ít đi, cao điểm nhất là từ năm 2009 đến 2017, mỗi năm sẽ cần từ 9 đến 17 triệu người lao động, và đến năm 2025 thì mỗi năm Nga sẽ cần là 18 đến 19 triệu người lao động để bổ sung cho cái số lượng người lao động của Nga đã bị sút giảm đi. Chính vì vậy mà từ năm 2008 thì Nga đã trở thành cái cường quốc thứ hai về nhập khẩu sức lao động trên thế giới. Mỗi năm có hơn 12 triệu người đã đến Nga để lao động, và như vậy thì Nga chỉ có thua mỗi Mỹ về vấn đề nhập cư sức lao động mà thôi. Tuy nhiên thì họ tính rằng là với cái sức lao động của các nước Cộng hòa thuộc SNG trước đây như là Kyrgyzstan, Uzbekistan, rồi các nước thuộc Ukraine, Belarus, v.v. Lượng người lao động từ các nước đó ít nhất cũng có cùng ngôn ngữ và cái văn hóa giống với cả văn hóa của Nga, thì họ sẽ dễ dàng hội nhập vào cái đời sống kinh tế của Nga hơn là các nước ở xa như là Việt Nam, Trung Quốc, v.v. Chính vì vậy cho nên là cái bộ luật về người nước ngoài của Nga thì đã có hai phần trái ngược nhau. Một phần thì rất là dễ dàng đối với công dân các nước thuộc SNG, và một mặt khác càng ngày càng khó khăn hơn đối với cả các nước ở xa như là Việt Nam, Trung Quốc, v.v., nơi mà có nền văn hóa và ngôn ngữ khác biệt đối với cả và ngôn ngữ và văn hóa Nga, và cái sự tồn tại và phát triển của các cái sắc dân này ở Nga thì tạo thành một cái xã hội kín, không có hội nhập vào cái nền kinh tế và văn hóa chung của nước Nga. Như là lúc trước thì số người Việt đi sang Nga chủ yếu là để trong các lĩnh vực xây dựng, may mặc, rồi buôn bán, v.v. Cùng đồng thời trong thời gian đó thì từ các nước SNG khác như là Kyrgyzstan, Tajikistan, Moldova, v.v. thì cũng có những cái người sang để cho cái lĩnh vực xây dựng, v.v. Chỉ có điều chẳng hạn như trong cái lĩnh vực may mặc thì người Việt sang chủ yếu là may trong những cái xưởng may đen không có nộp thuế, cho nên họ tính về hiệu ứng kinh tế thì không có lợi cho nền kinh tế của nước Nga, cho nên họ tính rằng nếu không có những cái người Việt Nam sang may mặc thì nền kinh tế của Nga cũng không bị thiệt hại gì, ngược lại thì nó sẽ thúc đẩy cho những cái nhà may trắng, những cái nhà may hợp lệ mà nộp thuế đàng hoàng cho chính phủ Nga hơn. Hay ngược lại, người Việt sang chủ yếu là để buôn bán ở các chợ thì người Nga cũng không có thúc đẩy cho việc buôn bán trời đó phát triển, vì họ tính rằng cái hệ thống buôn bán trong các cái siêu thị mang lại cái lợi ích thiết thực và nhiều hơn cho nền kinh tế Nga, bởi vì chính phủ Nga sẽ kiểm soát được các siêu thị chặt chẽ hơn là cái nền kinh tế đen ở trong các cái khu chợ. Nhìn toàn cục cho cái nền kinh tế chung của nước Nga thì có lẽ là nó cũng không gây cái thiệt hại gì cho họ hết. Chính vì vậy cho nên tất cả những cái thiệt hại này thì người Việt Nam lại phải tìm cách để mà thích nghi với cái điều kiện mới, chứ không thể nào có thể kêu hay là phản ứng với chính quyền hay là có thể khiếu nại hay là bất cứ một cái hành động gì để bảo vệ cái quyền lợi của mình được.
Thế thì hiện tại thì theo chị thì những người Việt Nam tại Nga có phương pháp nào để mà thích nghi với cái điều kiện pháp lý mới hiện nay không ạ?
Dạ, đối với cả những cái người mà vẫn kinh doanh buôn bán ở ngoài chợ thì cái phương pháp tốt nhất để thích nghi với cái hoàn cảnh này đó là đút lót cho cảnh sát. Nếu mà cái hệ thống cảnh sát của Nga vẫn tiếp tục tham nhũng như trước đây thì cái việc luật pháp có thay đổi như thế nào cũng không có ảnh hưởng đến cái việc kinh doanh buôn bán của họ, bởi vì nếu trước đây họ phải nộp tiền cho các cái công ty dịch vụ để làm giấy tờ thì bây giờ họ lại nộp tiền trực tiếp cho cảnh sát mà thôi. Tuy nhiên thì họ sẽ phải cẩn thận để mà gặp mặt chạm trán với cảnh sát càng ít càng tốt để mà tiết kiệm và bảo vệ cho cái ví tiền của mình. Chứ còn đối với các công ty mà làm ăn một cách chính đáng ấy, thì đây lại là một vấn đề đau đầu, bởi vì các công ty mà làm ăn nghiêm chỉnh, các cái tập đoàn công ty mà hội nhập vào nền kinh tế của Nga thì không thể nào một sớm một chiều có thể đào tạo được những cái cán bộ làm việc cho mình là những cái người bản xứ, và nhiều khi là có nhiều cái vị trí là không thể đào tạo được người bản xứ thay thế được, thì bây giờ mới là cái vấn đề đau đầu của họ. Họ chỉ hy vọng rằng là có một cái điều khoản trong bộ luật mới cho phép là những cái người nào đã có quyền lao động thì được phép kéo dài cái hợp đồng lao động của mình, nếu như không thay đổi người, không thay đổi vị trí, thì ít nhất cái điều khoản này cũng cho phép là các cái công ty của nước ngoài đang làm ăn một cách ổn định ở Nga có thể tiếp tục cái bộ máy hoạt động của mình mà không bị biến động gì trong năm tới ạ.
Vâng, thưa chị cho cái biết cái câu cuối cùng, tức là như vậy thì cái tu chính luật người lao động nhập cư của Nga đấy, việc mà áp dụng trên thực tế của nó như thế nào ạ?
Cho đến nay thì tu chính mới chỉ có trên văn bản chính thức thôi, chứ chưa có những cái văn bản dưới luật để việc thi hành nó được rõ ràng và cụ thể. Ngay cả cái phòng cấp cái quyền lao động này hiện nay cũng chưa rõ là nằm ở đâu. Chính vì vậy cho nên các công ty nước ngoài hiện nay là vẫn đang rất là lo, bởi vì cái tiêu cho năm 2011 thì đã bị cái ủy ban cũ từ chối hết rồi, mà cái ủy ban mới thì chưa thấy thông báo là sẽ làm việc ở đâu và như thế nào, cho nên là họ vẫn đang hết sức hồi hộp, lo âu và chờ đợi những cái gì sẽ diễn ra trong thời gian tới ạ.
Ban Việt ngữ Đài RFI xin trân trọng cảm ơn thông tin viên Hoàng Dung.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình RFI Việt ngữ. Chúng tôi xin điểm lại những tin quan trọng trong ngày.
Tại Việt Nam, tân tổng giám đốc tập đoàn Vinashin bị cách chức.
Nhật Bản công bố kế hoạch kích thích kinh tế 11 tỷ đô la.
Nga hoàn tất đoạn đường ống dẫn dầu nối liền miền đông Siberia với Thái Bình Dương.
Núi lửa Sinabung bắt đầu gây xáo trộn cho ngành hàng không của Indonesia.
Chile chuẩn bị khoan đường hầm giải thoát cho 33 thợ mỏ còn mắc nạn.
Bộ trưởng Lao động Pháp có nguy cơ bị đưa ra trước tòa án đặc biệt vì vụ bê bối tài chính mang tên Vorte Betancourt.
Mục mỗi ngày một sự kiện tại Miến Điện dưới tướng lãnh cải tổ quân đội để bảo đảm nắm quyền lãnh đạo sau bầu cử.
Luật nhập cư mới của Nga gây khó khăn cho các doanh nghiệp sử dụng người lao động ngoài châu Âu, tường trình của thông tín viên Hoàng Dung từ Moscow. Và bây giờ mời quý vị theo dõi một điểm báo do Lê Phước biên soạn với chủ đề khó khăn kinh tế buộc Tổng thống Obama thay đổi chiến lược trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Điểm báo. Chỉ còn cách cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2 tháng. Thế nhưng chính quyền Obama đang ở trong một tình cảnh khó khăn bởi tình trạng trì trệ của nền kinh tế Mỹ. Tổng thống Obama sẽ phải ra sức xoa dịu nỗi lo lắng ngày càng tăng của dân chúng. Phản ánh sự việc này, Le Figaro có bài viết, Obama kết thúc mùa hè với nhiều thách thức khổng lồ.
Ngày mai, Obama sẽ đọc diễn văn chính thức về việc rút quân đội Mỹ khỏi Iraq, rồi phải chủ trì cuộc thương thuyết trực tiếp của Tổng thống Mahmoud Abbas và Thủ tướng Israel Netanyahu vào ngày 2 tháng 9. Sau đó là công bố chiến lược cuối cùng cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra trong 2 tháng nữa. Trong khi đó thì hôm thứ Bảy, khoảng 300.000 người tập hợp tại công viên quốc gia Maine ở thủ đô Washington để bày tỏ bất mãn trước thực trạng xã hội Mỹ.
Rồi hiện tại, người Mỹ lại phải chia rẽ về dự án xây dựng một ngôi đền thờ và trung tâm văn hóa Hồi giáo gần khu tháp đôi 11 tháng 9. Tất cả những việc đó cho thấy nhiều góc độ khác nhau của Hoa Kỳ trong hiện tại. Đó là một nước Mỹ có nhiều nguy cơ tái suy thoái, một nước Mỹ đang ý thức được sự mong manh của quan niệm phương Tây. Một nước Mỹ đang lo ngại về cuộc đụng độ giữa các nền văn minh, một nước Mỹ đang nhận thức được trong trung hạn sẽ mất dần quyền lãnh đạo thế giới trước Trung Quốc, mà theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, trong 15 năm nữa sẽ trở thành nền kinh tế số 1 thế giới.
Tờ báo nhắc lại, trong diễn văn nhậm chức hồi tháng 9 năm 2008, Obama đã từng hứa sẽ tái lập quyền lãnh đạo của Hoa Kỳ và sẽ canh tân đất nước. Khi ấy, Obama được xem là người có đầy đủ năng lực để đổi mới đất nước. Thế nhưng, hình ảnh Obama bắt đầu phai nhạt, khởi đầu bằng thất bại trong chính sách cải cách hệ thống y tế, sau đó lại xảy đến vụ tràn dầu ở vịnh Mexico, rồi hàng loạt các dự án cải cách về khí hậu, năng lượng, nhập cư cũng bị bế tắc. Kết quả thăm dò cho biết, vào mùa xuân năm 2009, tỷ lệ tín nhiệm của dân Mỹ dành cho Obama là 60%. Nhưng con số này đã tụt xuống 35% vào giữa tháng 8 này. Hiện tại, các thành viên đảng Dân Chủ không còn quá trông chờ vào Obama để có thể giành được chiến thắng. Lời nói của Obama đã mất đi sức quyến rũ, dân chúng đang phẫn nộ về việc tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn ở mức 2 con số. Họ cho rằng kế hoạch phục hồi kinh tế khổng lồ và tốn kém mà chính phủ đưa ra hồi cao trào khủng hoảng chỉ khiến cho đất nước lâm thêm cảnh nợ nần.
Lo lắng này của dân chúng càng trầm trọng hơn đối với chính sách đối ngoại kém hiệu quả của chính quyền Obama, cũng như những khó khăn mà quân đội Mỹ phải đối đầu ở Afghanistan và Iraq. Trong khi đó, ở thời đại Internet, mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi bước đi sai lầm của Tổng thống đều lập tức bị công bố, bàn luận và chỉ trích trên các phương tiện truyền thông. Tờ báo cho rằng chính trị ngày nay không còn đơn giản là sự tranh luận về quan điểm, mà là một nơi hỗn độn, ở đó người ta luôn đòi hỏi quyền lợi và cả những vật hy sinh.
Trước vô vàn khó khăn to lớn đó, và nhà quan sát khuyên Obama nên tái tập hợp lực lượng cử tri tự do và hãy tỏ ra mạnh dạn hơn nữa trong cải cách. Những người khác thì cho rằng nếu đảng Cộng Hòa thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, đó có thể là điều tốt nhất cho Obama, bởi thắng lợi này sẽ buộc cánh bảo thủ tìm được mảnh đất đồng thuận với Tổng thống. Việc này đã từng xảy đến với Bill Clinton trong nhiệm kỳ đầu, tờ báo kết luận. Tình hình cho thấy sự thối chí của các đảng viên dân chủ và sự mất quyến rũ của giấc mộng canh tân Obama.
Tới với lĩnh vực kinh tế, Nhật báo Leseco hôm nay quan tâm đến kinh tế Nhật Bản với thông tin Ngân hàng Trung ương Nhật đang chịu sức ép của việc đồng yên tăng giá.
Hôm nay, một cuộc họp khẩn có thể sẽ diễn ra để thảo luận về những biện pháp tiền tệ mới trong mục tiêu ngăn đồng yên tăng giá. Hiện tại, giá đồng yên đang ở mức kỷ lục so với đồng đô la kể từ 15 năm trở lại đây. Điều này nguy hại cho khả năng phục hồi kinh tế Nhật, vốn luôn lệ thuộc vào xuất khẩu. Hôm thứ Sáu, ông Kao Tokan tuyên bố, do đồng yên tăng giá và tình hình kinh tế đang gặp khó khăn, chúng tôi sẽ quyết định giải pháp mới và bàn kế hoạch thực hiện chúng vào ngày 31 tháng 8 tới. Chúng tôi sẽ sử dụng những phương tiện có tính quyết định khi cần thiết. Các chuyên gia cho rằng, lời nói của ông Kan cho thấy có thể chính phủ sẽ can thiệp trực tiếp vào thị trường hối đoái.
Ở Nhật, giá cả trên thị trường đã liên tiếp giảm trong 17 tháng qua. Theo các chuyên gia kinh tế, việc đó sẽ kìm hãm nền kinh tế Nhật. Vì như thế, các công ty sẽ hạn chế đầu tư và tìm cách tránh tăng lương. Trong khi đó, việc đồng yên có giá cao sẽ gây khó khăn cho chính phủ trong việc chống giảm lạm phát. Các nhà quan sát dự báo Nhật sẽ còn đối mặt với nguy cơ giảm lạm phát từ 2 đến 3 năm nữa. Leseco cũng quan tâm đến kinh tế Trung Quốc với bài Công ty xuất khẩu Trung Quốc được phép tích trữ ngoại tệ ở nước ngoài.
Hôm thứ Sáu, Bắc Kinh đã thông báo sẽ cho phép khoảng 60 công ty hoạt động xuất khẩu tích trữ một phần thu nhập bằng ngoại tệ của họ ở nước ngoài. Biện pháp này nhằm ngăn chặn sự tăng liên tục nguồn tích trữ ngoại tệ trong nước của Trung Quốc, khiến nước này phải đối mặt với sức ép lạm phát. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp thử nghiệm áp dụng cho khoảng 60 doanh nghiệp xuất khẩu có trụ sở ở Bắc Kinh, Quảng Đông, Sơn Đông và Giang Châu. Theo kế hoạch, mỗi tháng, các nhà kinh doanh xuất khẩu phải thông tin cho chính quyền biết về số lượng ngoại tệ đang và sẽ được dự trữ ở nước ngoài.
Tờ báo nhắc lại, việc quản lý nguồn dự trữ ngoại tệ đã trở thành một vấn đề đau đầu của chính phủ Bắc Kinh. Hồi tháng 6, Trung Quốc quyết định tăng nhẹ giá đồng nhân dân tệ so với đồng đô la Mỹ. Mấy tháng vừa qua, chính phủ nước này cũng đã tiến hành một loạt giải pháp như khuyến khích các công ty xuất khẩu thanh lý hợp đồng bằng đồng nhân dân tệ thay vì đô la Mỹ, tạo thuận lợi cho đồng nhân dân tệ lưu hành với các ngân hàng ở Hồng Kông, mở rộng cửa cho ngân hàng nước ngoài được tiếp cận thị trường trái phiếu địa phương. Như vậy, Trung Quốc đã tiến hành nới lỏng kiểm soát hối đoái với chính sách mở cửa từng bước nhỏ.
Tiếp tục thông tin về người phụ nữ bị kết án tử hình bằng cách ném đá ở Iran, L'Humanité hôm nay chạy bài nạn nhân bị đàn áp từ Sakia đến Shiva.
Hôm thứ Bảy tuần trước, hàng loạt các cuộc biểu tình đã diễn ra ở 97 thành phố trên thế giới để đòi tự do cho Sakia, một người phụ nữ Iran 43 tuổi bị buộc tội ngoại tình và giết chồng, chịu án tử hình bằng hình thức ném đá theo luật Hồi giáo của Iran. Trước đó một ngày, Pháp cũng đã kêu gọi Liên minh châu Âu xem xét biện pháp trừng phạt Iran để gây sức ép buộc nước này tha cho Sakia.
Trước sức ép của cộng đồng quốc tế, Bộ trưởng Ngoại giao Iran đã tuyên bố là việc thi hành bản án đã bị hoãn, hiện tại chưa có quyết định cuối cùng cho bản án tử hình Sakia bằng hình thức ném đá. Vài giờ sau đó, Ban Nhân quyền của Bộ Tư pháp Iran đã thông báo sẽ xem xét lại bản án và sẽ đề ra giải pháp phù hợp, trong khi vẫn khẳng định rằng bản án đã được quyết định đúng luật Iran.
Tờ báo cho hay, trường hợp Sakia không phải là hiếm ở Iran. Ở đất nước này, phụ nữ luôn bị chà đạp, như trường hợp của nữ nhà báo Siva Naza Ahari, một người đấu tranh đòi nhân quyền 26 tuổi. Nữ nhà báo Siva đã bị buộc tội gây chiến với Thượng Đế. Thật ra, cô này bị bắt vì đã tham gia tích cực một phong trào mang tên 1 triệu chữ ký ủng hộ cho quyền phụ nữ ở Iran. Và cô cũng có quan hệ thân thiết với lực lượng đối lập.
Từ khi Tổng thống Ahmadinejad tái cử, tình trạng đàn áp ở Iran càng trở nên nghiêm trọng. Hàng loạt người đã bị tống giam. Sự đàn áp khiến cho nội bộ chính phủ bắt đầu chia rẽ. Nhiều tiếng phản đối đã vang lên ngay trong hàng ngũ phe bảo thủ của chính phủ.
Phần cuối cùng của mục điểm báo hôm nay là dành cho chủ đề Pakistan. Theo nhật báo L'Humanité, hiện nay lũ lụt và nợ nước ngoài là hai nỗi khổ của Pakistan. Hiện tại, nước này đang phải đối mặt với một trong các thảm họa về vật chất và nhân mạng nặng nề nhất trong lịch sử kể từ 80 năm nay. Với 20 triệu người bị ảnh hưởng, 5 triệu người hiện đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất, nông nghiệp tại nhiều khu vực bị tác động nặng nề. Để khắc phục tình trạng này, Pakistan cần đến hàng tỷ đô la. Ngày 20 tháng 8 năm 2010, các thành viên Liên Hợp Quốc đã hứa giúp 200 triệu đô la. Ngân hàng Châu Á Phát Triển với kinh nghiệm đối phó với các hậu quả của trận sóng thần 2004 đã tự nhận lấy trách nhiệm lãnh đạo các nỗ lực tái thiết Pakistan và tuyên bố cho vay gần 3 tỷ đô la.
Tuy nhiên, theo L'Humanité, nếu như việc trợ giúp cho Pakistan là khẩn cấp, thì cũng cần phải quay trở lại thực trạng kinh tế của nước này năm 2008, khi buộc phải nhận lấy sự hỗ trợ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế để thoát khỏi các khoản nợ đến hạn. Pakistan đã phải nhận vay 11,3 tỷ đô la với các điều kiện đặc biệt ngặt nghèo. Cuối cùng thì, việc cố gắng để trả nợ của nhà nước Pakistan đã khiến cho điều kiện sống của dân chúng Pakistan trở nên khó khăn hơn nhiều. Theo L'Humanité, các đại cường quốc và ngân hàng thế giới đã cho Pakistan dưới thời cựu tổng thống Musharraf vay tiền thả cửa. Hiện tại, tổng cộng nợ nước ngoài của Pakistan là 54 tỷ đô la, và nước này phải dành 3 tỷ đô la để trả nợ hàng năm.
Việt Nam trong dòng thời sự, với chủ đề Giáo dân cồn dầu tị nạn tại Thái Lan đang cần được giúp đỡ, Thanh Phương thực hiện với phần phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành tổ chức PPSOS Hoa Kỳ.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Sau vụ xung đột giữa giáo dân với lực lượng an ninh Việt Nam tại giáo xứ Cồn Dầu đầu tháng 5 vừa qua, một nhóm khoảng 40 giáo dân từ giáo xứ này đã chạy sang Thái Lan xin tị nạn. Số phận của những người này đã được quốc tế chú ý đến kể từ khi các đồng nghiệp của chúng tôi thuộc Đài Á Châu Tự Do có dịp tiếp xúc với họ ở Thái Lan, và bài tường thuật này sau đó đã được tờ Eglise d'Asie ở Pháp và các hãng thông tấn công giáo khác trích dẫn lại và loan tải rộng rãi. Thật ra thì tình hình ở giáo xứ Cồn Dầu đã được chính giới Hoa Kỳ rất quan tâm, nhất là kể từ khi có tin một giáo dân, anh Nguyễn Thành Năm, một thành viên đội trợ tang, đã bị chết ngày 3 tháng 7 sau khi bị công an tra hỏi và đánh đập. Điều đáng nói là kể từ khi xảy ra vụ đụng độ giữa giáo dân với lực lượng an ninh tại nghĩa trang Cồn Dầu, nhiều giáo dân tại đây đã bị công an bắt bớ, thẩm vấn, hâm dọa, thậm chí đánh đập. Ngày 18 tháng 8 vừa qua, Ủy hội Nhân quyền Tom Lentos đã mở một cuộc điều trần về tình hình giáo xứ Cồn Dầu. Trong số những người được mời đến, có ông Nguyễn Thành Tài, anh của nạn nhân Nguyễn Thành Năm, ông Nguyễn Vinh Quang, anh của Nguyễn Liêu, người đã trốn qua Thái Lan, và bà Nguyễn Thị Luân, chị ruột của hai giáo dân Nguyễn Minh và Nguyễn Liêm, còn đang bị giam tại Việt Nam. Tại cuộc điều trần này, một nhóm dân biểu, trong đó có dân biểu gốc Việt Cao Quang Ánh, đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc mở cuộc điều tra về vụ Cồn Dầu. Các kiên biểu này và đại diện các tổ chức nhân quyền tham dự cuộc điều trần cũng đã đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo, gọi tắt theo tiếng Anh là CPC. Đây vẫn là khuyến nghị của Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ. Tham gia điều trần hôm đó, ông Van Der Met, một thành viên của Ủy hội, đã nhận định rằng vụ Cồn Dầu chỉ là cái thu nhỏ của sự suy thoái rộng lớn hơn về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là một vấn đề đòi hỏi nỗ lực phối hợp của Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế, nếu trong tương lai vẫn chưa có tiến bộ về nhân quyền và tự do tôn giáo. Báo chí chính thức ở Việt Nam ngay sau đó đã đăng bài đả kích cuộc điều trần nói trên, cho rằng các chứng cớ đã được ngụy tạo nhằm mục đích bêu xấu Việt Nam. cho tới nay Hà Nội vẫn khẳng định những gì xảy ra ở Cồn Dầu chỉ là tranh chấp đất đai ở địa phương, chứ không phải là một vụ đàn áp tôn giáo. Chính quyền địa phương cũng đã từng bác bỏ tin về cái chết của giáo dân Nguyễn Thành Năm, cho rằng nạn nhân đã bị đột quỵ. Những vụ đụng độ giữa giáo dân với công an và chính quyền địa phương đã xảy ra thường xuyên trong thời gian gần đây ở Việt Nam và với mức độ có vẻ như ngày càng gay gắt, chẳng hạn như vụ xảy ra tại giáo xứ Đồng Chim vào đầu năm nay, khi chính quyền địa phương đưa một lực lượng hùng hậu đến đập phá cây thánh giá được dựng trên núi Trẻ và đã gặp sự phản kháng quyết liệt của giáo dân. Trong vụ xung đột, một số giáo dân đã bị đánh đập thô bạo. Báo chí chính thức của Việt Nam lúc đó cũng quy trách nhiệm cho linh mục chánh xứ Đồng Chim là kích động giáo dân và khẳng định là sau khi được thuyết phục, giáo dân đã tự động giải tán, chứ không hề có chuyện dùng vũ lực. Nhưng sự việc nghiêm trọng đến mức, Tòa Tổng giám mục Hà Nội ngày 7 tháng Giêng đã ra thông cáo cực lực lên án hành động đàn áp giáo dân và xúc phạm thánh giá của lực lượng an ninh Việt Nam. Vụ Cồn Dầu cũng xảy ra tương tự, nhưng đây là lần đầu tiên có người tử vong do hành động của công an và cũng là lần đầu tiên mà tình hình căng thẳng đến mức hàng chục người đã phải chạy sang Thái Lan lánh nạn. Trong khi chờ đợi được Phủ Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc xét đơn, cuộc sống của những giáo dân này hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí họ phải sống lén lút vì sợ bị chính quyền sở tại bắt giữ. Cho nên, họ rất cần sự giúp đỡ của đồng hương hải ngoại và các tổ chức quốc tế. Trong phần tạp chí hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành Ủy ban của Người Vượt Biển BPSOS. Ông đã có dịp tiếp xúc với các giáo dân đang xin tị nạn tại Thái Lan. Ông cũng là người đang tham gia vào việc vận động dư luận cũng như chính giới Hoa Kỳ giúp đỡ cho những người đang xin tị nạn tại Thái Lan, cũng như giúp cải thiện tình hình tại giáo xứ Cồn Dầu nói riêng và tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam nói chung. RFI Việt ngữ xin kính chào ông Nguyễn Đình Thắng. Rất cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay để nói về tình hình của các giáo dân Cồn Dầu vừa chạy sang Thái Lan xin tị nạn, cũng như về sự vận động của chính giới Hoa Kỳ liên quan đến tình hình ở giáo xứ Cồn Dầu nói riêng và tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam nói chung. Trước hết về số phận của những người đã chạy sang Thái Lan tị nạn thì ông đã có dịp mà tiếp xúc với họ, vậy thì hiện nay tình hình của họ là như thế nào ạ?
Thưa vâng, hiện nay có trên 40 người dân ở Cồn Dầu đã chạy sang đến Thái Lan để xin lánh nạn ở tại Thái Lan. Tình trạng của họ hiện nay thứ nhất là về đời sống thì rất là eo hẹp, rất là khó khăn bởi vì không có một cái chương trình nào của quốc tế giúp đỡ cho họ về mặt đời sống hoặc là về những cái vấn đề ăn ở, tất cả hoàn toàn đều bị tự túc cả. Trong thời gian qua chúng tôi đã phải phối hợp với một tổ chức sự quen biết và đặc biệt là với những thân nhân người Cồn Dầu mà hiện nay đang sinh sống ở tại Hoa Kỳ để mà tìm cách để kia giúp đỡ về mặt đời sống cho họ. Thì trở ngại thứ hai là vấn đề xin quy chế tị nạn với lại cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc. Phần lớn những người mà chạy sang Thái Lan đều là những nông dân cần cù chất phác, họ không có biết được cái thể thức và những cái đòi hỏi của cái luật quốc tế về vấn đề xin tị nạn. Thế nên chúng tôi trong thời gian từ tháng 5 cho đến giờ đã phải ngồi xuống làm việc với từng trường hợp một để lập hồ sơ và đưa họ vào tận cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc để mà trình diện và chuẩn bị cái lời khai để mà xin tị nạn. Thì hiện nay có hai cái nhu cầu, thứ nhất là về mặt đời sống và thứ hai là về mặt bảo vệ tư cách tị nạn. Chưa kể vấn đề chính phủ Thái Lan từ cuối năm ngoái đã có chính sách cưỡng bức hồi hương, ngay cả những người đã được cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cứu xét là thành phần tị nạn. Đó là cái tình trạng về an ninh, an toàn cá nhân của những người này là cái vấn đề quan tâm hàng đầu của chúng tôi.
Theo kinh nghiệm của ông thì liệu Liên Hợp Quốc có thể cứu xét một cách đặc biệt cho những người này hay không? Bởi vì cái tình hình giáo xứ Cồn Dầu đã được cả quốc tế biết đến à?
Vâng, đó là cái nỗ lực của chúng tôi là kêu gọi một cái sự cứu xét nhanh chóng để mà bảo đảm cái sự an toàn cho những người này. Chúng tôi đã tiếp xúc với lại cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc nhiều lần để mà nêu vấn đề này và chúng tôi biết được rằng họ cũng rất là quan tâm.
Vâng, thế thì trong cộng đồng người Việt tại Mỹ đang vận động như thế nào để giúp đỡ một cách thiết thực những giáo dân cồn dầu hiện đang tị nạn ở Thái Lan ạ?
Thưa vâng, chúng tôi đang phát động chiến dịch cứu cồn dầu. Và chiến dịch này có 3 mục đích dài hạn. Mục đích thứ nhất là đẩy lùi đàn áp đang tiếp diễn ở tại cồn dầu. Hiện nay gần như không còn trai tráng những thanh niên, những đàn ông ở tại cồn dầu. Phần lớn họ đã phải chạy đi lánh nạn, trốn tránh chỗ này chỗ kia, hoặc là ở một quốc gia ngoài Việt Nam, hoặc là ở trong nước. Mục đích thứ hai là bảo vệ cho những người đang bị nguy kịch, trong đó có trên 40 người đang lánh nạn Thái Lan, và nhiều người khác hiện nay đang ẩn náu ở những nơi khác nhau ở Việt Nam. Và mục đích thứ ba là bảo vệ sự vẹn toàn của xứ đạo cồn dầu về lâu về dài. Thì đó là ba mục đích mà tôi đang phát động qua chiến dịch cứu cồn dầu, và hiện nay tôi đã nhận được sự hưởng ứng ngày càng đông đảo ở rất nhiều nơi, ở Hoa Kỳ và Canada và một số nơi khác nữa. Tôi biết được rằng ở Á Châu đã bắt đầu có một số cái chuyển động, và bên Âu Châu tôi hy vọng qua cái dư luận và áp lực quốc tế thì có thể thực hiện được ba mục đích vừa mới nêu trên.
Vâng, thưa ông Nguyễn Đình Thắng, theo vấn đề tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam nói chung và tình hình tại cồn dầu nói riêng cũng đang thu hút rất nhiều sự chú ý của chính giới Hoa Kỳ kể từ khi có cuộc điều trần trước Ủy hội Nhân quyền Tom Latos ở Hạ viện Mỹ. Vậy thì hiện nay trong chính giới Hoa Kỳ cụ thể là đã có những nhân vật nào đứng ra để đánh động dư luận Hoa Kỳ về tình hình tại cồn dầu ạ?
Thưa vâng, những nhân vật ở trong Quốc hội Hoa Kỳ mà quan tâm đặc biệt đó là dân biểu Cao Quang Anh, thứ hai là dân biểu Mike Wolf, là tác giả của cái đạo luật về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ, và người thứ ba là dân biểu Christopher Smith, là tác giả của dự luật về nhân quyền cho Việt Nam, và ông ta cũng là tác giả của nghị quyết lên án vấn đề đàn áp đang xảy ra ở đất nước tàu. Và ba vị dân biểu này đang vận động các đồng viện để mà yểm trợ cho các lời kêu gọi. Thứ nhất là đối với Liên Hợp Quốc, yêu cầu Liên Hợp Quốc phải cử những phục trị viên đặc biệt đến cồn dầu để phỏng vấn người dân, quan sát tình hình và lập trình trở lại với Liên Hợp Quốc. Thứ hai là kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cử người đến cồn dầu để điều tra và đặc biệt thăm hỏi thân nhân của những công dân Hoa Kỳ, bởi vì đó là nhiệm vụ của Tòa đại sứ Hoa Kỳ để phải bảo vệ quyền lợi của dân Hoa Kỳ. Và thứ ba là yêu cầu Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ cử phái đoàn đến Việt Nam để thẩm vấn tình hình và phúc trình trở lại cho Bộ Ngoại giao, cho Tòa Bạch Ốc và cho Quốc hội Hoa Kỳ. Trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang chuẩn bị để mà quyết định đưa Việt Nam vào danh sách CPC, nghĩa là danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt vì có những cái hành động đàn áp tôn giáo một cách thô bạo hay không.
Vậy thì nếu như là những người mà xin tị nạn tại Thái Lan gặp khó khăn, tức là họ có thể bị bác quy chế tị nạn, thì lúc đó với tư cách là một tổ chức thiện nguyện, các ông sẽ tiếp tục vận động như thế nào, hoặc là vận động trực tiếp với chính phủ Mỹ để họ can thiệp với lại Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc ạ?
Thưa vâng, có hai con đường mà chúng tôi đang đi hiện nay. Thứ nhất là chúng tôi đã tập hồ sơ về lời khai xin tị nạn cho từng cá nhân một. Đối với lại cái số người trên 40 từ cồn dầu đến, thì tôi hy vọng là Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc đã không bắt đơn mà vừa nhận được tư cách tị nạn rất rõ ràng trong một trường hợp này. Thứ hai là trong khi nguy cơ có thể bị bắt đơn ấy, thì chúng tôi có nhân viên có người làm việc thường trực ở Thái Lan, và chúng tôi đang phối hợp với một tổ chức về pháp lý cũng đang hoạt động ở Thái Lan. Đây là một tổ chức Hoa Kỳ nhưng mà đang hoạt động ở Thái Lan để mà phòng hờ cái trường hợp rủi ro là có một số người không được xét là tị nạn bởi Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc. Và đồng thời chúng tôi đã làm việc với lại Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở tại Thái Lan cũng như với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Quốc hội Hoa Kỳ để nhắc nhở chính văn phòng của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ở Thái Lan rằng Hoa Kỳ đang rất quan tâm đến trường hợp này, thì hy vọng như vậy. Thì mọi sự nhắc nhở đó đến Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, thứ nhất là làm việc và giải quyết hồ sơ nhanh chóng hơn, và thứ hai là cẩn thận hơn trong vấn đề làm quyết định về tư cách tị nạn của những người đang lãnh nạn từ đầu đến gian.
Vâng, RFI Việt ngữ xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành của tổ chức BPSOS đã trả lời phỏng vấn về tình hình của các giáo dân cùng giàu hiện đang xin tị nạn tại Thái Lan.
Cuối cùng chúng ta đến với chuyên mục Cuộc sống muôn màu. Mai Văn bàn về việc người Pháp mê ăn món sushi của Nhật.
Cuộc sống muôn màu.
Ăn cái gì vừa tươi mát, nhẹ nhàng, vừa nhanh chóng, đủ chất? Nhiều người Paris sẽ nhanh nhẩu trả lời ngay món sushi. Mua về nhà trong những chiếc hộp nhỏ hay thưởng thức tại nhà hàng, nơi các chiếc bàn đặt trước cửa hiệu vào ngày nắng đẹp trời, món cá sống Nhật Bản gọi là sushi đang hấp dẫn dân Paris. Đến nỗi mà nhà báo tạp chí Le Nouvel Observateur Clara Bomberger đã phải đi tìm hiểu về hiện tượng mà cô gọi là sự ham mê sushi đến cuồng nhiệt. Từ vài năm nay, phải nói là những cửa hiệu bán sushi mọc lên như nấm ở Paris. Không khu phố ăn uống nào mà không thấy có sushi. Trong thập niên 90, muốn thưởng thức món cá này thì phải đến những nhà hàng Nhật Bản, thường ở khu vực Opera Paris, với những đầu bếp Nhật thật thụ. Nhưng dần dà, với sự phát triển của các nhà hàng, quán ăn, với các tên gọi thường không thay đổi, Tokyo, Nagasaki, Nagoya, v.v., thì đầu bếp Nhật đã nhường chỗ lại cho đầu bếp người Hoa. Nhiều nhà hàng khi mới mở đã giải thích với khách hàng là họ đã thực tập ít nhất một năm ở Nhật Bản. Qua đến những năm 2000, bắt đầu xuất hiện những dây chuyền cửa hiệu ăn nhanh, nào là Sushi Shop, Sushi Planet, nào là East Sushi, West Sushi, chứng tỏ là món cá sống theo kiểu Nhật đã thực sự trở thành một món ăn đại chúng. Và cũng như đối với món pizza của Ý, bạn có thể ngồi nhà, gọi điện thoại để người ta mang đến. East West Sushi chẳng hạn, có cả một đội ngũ đi xe gắn máy mang sushi đến tận nhà khách hàng. Thành công của món sushi đã vượt quá sức tưởng tượng của bản thân những người lao vào kinh doanh món ăn này. Gregory Marciano, người sáng lập dây chuyền Sushi Shop, giải thích là khi cho ra đời các cửa hàng sushi của mình, ông không ngờ là sẽ có thể mở đến 50 điểm bán, không chỉ ở Paris mà cả ở các tỉnh, các thành phố lớn khác như Toulouse, Rennes, Perpignan, v.v. và doanh số tăng 100% mỗi năm kể từ năm 2006, và hiện nay thì đạt đến 70 triệu euro. Cái gì đã khiến món ăn Nhật này thành công đến thế? Nữ phóng viên của Le Nouvel Observateur đã đặt câu hỏi cho một chuyên gia về thói quen ăn uống ở Pháp hiện nay. Theo ông Bernard Boutoul, đó là vì món ăn này hợp với xu hướng thời đại, là ăn nhanh nhưng một cách gọi là lành mạnh. Cô Clara cũng tò mò tìm hiểu xem khách hàng ghiền sushi là ai, thuộc thành phần như thế nào, và đã lý thú khám phá ra là người bị món sushi cám dỗ, phần đông là phụ nữ. Lý do được chủ nhân của Planet Sushi Frédéric Lechalier giải thích như sau. So sánh với món pizza quen thuộc của quảng đại quần chúng, thì pizza phải ăn nóng, lại có nhiều chất béo, lại mang sắc thái bình dân dưới mắt người Pháp. Trái lại, sushi khác hẳn. Đó là một món ăn lành, mát, đúng với một chế độ ăn uống lành mạnh. Cho nên, cũng dễ hiểu là sushi lôi cuốn phụ nữ. Theo Frédéric Lechalier, 65% khách hàng của Planet Sushi là phụ nữ. Hiện nay thì sushi còn là một món ăn bị xem là đắt, trong lúc cá sống cũng chưa hoàn toàn nằm trong khẩu vị của đại đa số người Pháp. Tuy nhiên, con đường chinh phục người Pháp của món ăn này khá tốt, nhất là tại Paris, nơi có đến 1.200 nhà hàng để họ thưởng thức sushi.
Kính thưa quý vị, thông tin về người Pháp mê món sushi đã khép lại chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ. Trong chương trình ngày mai, xin mời quý vị đến với các mục sau đây. Đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự. Tiếp theo là một điểm báo do Lê Phước phụ trách. Tạp chí Kinh tế Thanh Hà bàn về kế hoạch kích cầu mới của Nhật Bản ít có hiệu quả trong khuyến khích tiêu thụ và đẩy mạnh đầu tư. Cuối cùng là chuyên mục Cuộc sống muôn màu. toàn ban RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.